Chương 176. Khí trùng thế giới tuy vậy, không biết tiểu nữ hài này mang lai lịch gì, nhưng Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều cảm nhận rõ ràng rằng tiểu nữ hài không có ý xấu. Điều này khiến họ tự tin về điểm này, dù không biết tiểu nữ hài là ai. Dẫu có chút khổ sở, họ cười thầm với chính mình, kể từ khi gặp tiểu hồ ly này, mọi thứ trở nên không suôn sẻ, nhưng họ hy vọng rằng lần này, việc tìm lại tiểu nữ hài sẽ không gây ra rủi ro nào, hoặc nói cách khác, họ mong rằng tiểu nữ hài này không phải là công chúa. Họ tin tưởng vào điều này và tỏ ra tự tin bất chấp khó khăn. Bằng cách nói vài lời, họ dặn dò tiểu hồ ly không nên chạy quá xa hoặc quá nhanh. Tuy tiểu hồ ly chạy với tốc độ của mình, nhưng có thể thấy rõ điều này. Nếu nàng tự nhiên quay lại, họ sẽ ngừng lại cùng nàng. Nhưng thay vì chạy thẳng, tiểu hồ ly chuyển hướng vòng quanh chỗ họ đang chạy đến. Như vậy, ba trong số họ, hoặc chính xác hơn, hai người lớn và một con hồ ly ấy, tiếp tục hành trình. Nhưng lần này tiểu hồ ly trở thành người dẫn đường, còn cô bé nữ hài đã quen thuộc với vùng đất này. Tiểu hồ ly chỉ đạo họ chạy từ đây qua đó một cách thông thạo, không thể mệt mỏi. Và trạng thái hưng phấn của nàng khiến họ thực sự thấy hài lòng với sự hợp tác này. Hai ngày sau, họ đến gần một con sông lớn, một cảnh quan mà ban đầu làm họ cảm thấy chút buồn rầu. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn của tiểu hồ ly, họ đã tìm thấy một cây cầu gỗ ngang qua dòng sông. Họ không ngờ rằng khu vực đồng cỏ này còn có cả cây cầu. Có lẽ đây là một phần trong chuẩn bị cho hành trình về Chí Tôn Thành. Mặc dù con sông mạnh mẽ đó có thể làm khó khăn việc vượt qua nếu không có cây cầu, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu không thể tưởng tượng ra cách để vượt qua nó. Họ cho rằng tiểu nữ hài kia chắc chắn đã chỉ cho tiểu hồ ly về cây cầu này. Trong những ngày gần đây, họ đã bắt đầu hiểu hơn về tiểu nữ hài này. Dường như nàng không có ý định gì gây hại, và họ cảm thấy không thể đối phó với sức mạnh thực sự của nàng. Nếu nàng muốn tấn công, không ai có khả năng ngăn cản, thậm chí, nàng còn có khả năng tấn công một cách rất tinh vi, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Vì vậy nếu nàng thực sự muốn hại họ, họ sẽ không có cách để đối phó, dường như nàng chỉ đang chơi đùa và có thể rời đi bất cứ lúc nào khi chán chường. Dù vậy, điều đáng lưu ý là Tôn Ngộ Không đã cảm nhận một sự chấn động từ chim cô bổng trong đêm trước đó. Điều này dẫn đến suy đoán rằng trấn giới thiên bi có thể đang tạo ra sự chấn động trong không gian để trở lại khí trung thế giới. Nhưng điều làm Tôn Ngộ Không vui mừng, đó là kim cô bổng khí trung thế giới, nơi mà hoàng tuyền thế giới đã giam cầm, bỗng xuất hiện một vết nứt. Lúc đó, Tôn Ngộ Không mới tìm lại ý thức của mình. Hắn sử dụng thần thức để dò xét kim cô bổng, nhưng không thành công, không thể tiến vào bên trong để biết được tình hình. Về sau, hắn lo lắng về tình hình của cái mông và anh chiêu bên trong. Tuy nhiên, hắn không dám mở ra một cách ngẫu nhiên. Điều quan trọng nhất là, hắn rất sợ. Nếu mở ra kim cô bổng khí trung thế giới, sẽ không thấy họ mà thay vào đó là hai thi thể. Tôn Ngộ Không không thể quên khoảnh khắc họ chiến đấu cùng Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhưng cuối cùng, đối thủ đã đồng lòng chọn sự kết thúc chấm dứt. Bởi vì Kế Mông và anh Chiêu bị thương, hắn đã quyết định mang họ vào Kim Cô Bổng để cứu chữa sau cuộc chiến. Nhưng điều không ngờ đến, không chỉ không thể cứu được Kế Mông và anh Chiêu mà hắn còn bị tấn công và chết tại đó. Bây giờ, hắn đang ở trong hoàng tuyền thế giới và không thể ra khỏi. Nghĩ đến điều này, Tôn Ngộ Không cảm thấy an lòng một phần, nhưng Sâm Quả Thủ cùng Thất Bảo Diệu Soát Thủ đã hợp lại để tạo thành Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thủ và vẫn nằm trong cơ thể của hắn. Nhưng Trấn Nguyên Tử Lão Ca đã không còn ở đó nữa. Nếu như Kế Mông và anh Chiêu cũng đã qua đời, Tôn Ngộ Không cảm thấy mất mát, không thể đền bù. Nếu không mở ra khí trung thế giới, hắn còn hy vọng rằng Kế Mông và anh Chiêu có thể sống sót. Nhưng điều này chỉ là trò lừa gạt bản thân. Dù sao hắn vẫn cố tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng nếu hắn mở ra kim cô bổng, hoàng tuyền thế giới có thể sẽ tấn công và giết họ trước. Bất kể làm gì, thế giới này không chứa sự sống. Tuy nhiên, việc trấn giới thiên bi đột ngột phá vỡ rào cản giam cầm để trở lại khí trung thế giới đã khiến Tôn Ngộ Không không thể né tránh. Dưới tác động của lỗ hổng đó, hắn đã đưa thần thức vào kim cô bổng khí trung thế giới. Mới vừa bước vào không gian bên trong, hắn cảm nhận ngay mùi khí linh của hệ thổ cực kỳ đậm đặc. Trước sự kinh ngạc, hắn biến thần thức thành hình dáng của mình và tiến lên không gian trên cao. Đến đại địa phía trên, hắn lại kinh ngạc một lần nữa. Vì khắp nơi đều là những ngọn núi nhỏ được tạo thành từ thổ linh tinh thạch, không phải là những ngọn núi bình thường. Nhìn thấy một ngọn núi nhỏ có kích thước tương đương với một viên thổ linh tinh thạch, Tôn Ngộ Không thấy trái tim mình như nhảy lên. Nhưng lúc này, hắn không có tâm tình để quan tâm trong một ngọn núi nhỏ nơi có vô số tinh thạch. Khi đi vào lần đầu, Tôn Ngộ Không phát hiện trấn giới thiên bi đang ở đó. Có lẽ trấn giới thiên bi thực sự đứng yên tại nơi này, giống hệt lần trước. Mặc dù vậy, khi Tôn Ngộ Không vuốt ve thiên bi, trên bầu trời hình dung rất rõ tấm bi với từng cảm xúc phấn khích và hưng phấn trong tâm tình. Sau một khoảng thời gian, một ý niệm nảy lên trong đầu, chấn giới thiên bi ngay lập tức hắn thu nhỏ lại, tiến vào nội đan của Tôn Ngộ Không. Hành động này giúp Tôn Ngộ Không cảm thấy yên tâm hơn. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không bắt đầu thả bát thần thức của mình ra, lan tràn từ trung tâm của hắn ra bốn phương tám hướng một cách chậm rãi. Khí trùng thế giới là một không gian rất rộng lớn, và việc dựa vào chân của hắn để tìm kế mông và anh chiêu không khả thi. Hắn chỉ có thể sử dụng thần thức để lan tràn và tìm kiếm. Trong thế giới này, Tôn Ngộ Không chính là chúa tể. Mặc dù ngoài thế giới, hắn có thể mở rộng thần thức lên đến 500 trượng. Nhưng ở đây, hắn chỉ có thể lan tràn thần thức của mình để bao phủ cả thế giới. Khi thần thức lan tràn ra ngày càng xa, Tôn Ngộ Không cảm thấy ngạc nhiên và mất hồn hơn. Và càng về sau, hắn cảm thấy mình như bị lãng đi. Lý do là khi thần thức dò xét, hắn không chỉ phát hiện rất nhiều tinh thạch linh thạch thổ tinh, mà còn phát hiện nhiều loại tinh thạch khác nhau. Tuy nhiên, trong thế giới này, thổ nguyên tố vẫn là vị chúa tể. Mặc dù không khí tràn đầy khí linh thổ, nhưng tại một số nơi, nó biến mất và được thay thế bởi các yếu tố khác. Ví dụ, gần một hồ lớn, khí linh thuần túy của hệ thủy làm chủ. Tại đáy hồ, Tôn Ngộ Không phát hiện một khối lớn tinh thạch linh thạch thủy. Tương tự, trong một vùng rừng rậm, tinh thuần của hệ mộc vượt trội, một nửa cây cối trong rừng có màu biếc xanh đặc biệt, chứng tỏ chúng được tạo ra từ hấp thụ linh khí mộc. Rừng này là một ví dụ của sự tương thích hoàn hảo giữa cây cối và linh khí mộc. Còn ở nơi núi lửa, hệ hỏa tạo ra sự lan tỏa của nguyên tố hỏa. Mặc dù không có hiện tượng phun trào, nhưng tinh thuần của hệ hỏa vẫn tạo ra những khối lớn đá hỏa. Những khối đá này tạo nên hình dáng của đại hỏa sơn trong không gian. Sau đó, trong một thung lũng, Tôn Ngộ Không cảm nhận được sự tức giận của Kim Linh. Sự tức giận này đã biến toàn bộ ngọn núi và vách đá thành các cấu trúc kim loại đồng nhất. Trong toàn bộ ngọn núi có thể thấy các loại kim loại quý giá. Cuối cùng, tại chính nam, Tôn Ngộ Không phát hiện một vùng đất kỳ lạ. Đó là một khu vực bị bao bọc bởi năm ngọn núi nhỏ và có một bồn đĩa tương tự. Bên trong nơi này, lực lượng ngũ hành cân bằng hoàn hảo và độ dày của chúng khiến sự tức giận bùng cháy. Tôn Ngộ Không có thể tưởng tượng, chỉ cần hít thở một hơi trong bồn địa này, đủ để lấy nguyên khí từ nơi tu luyện trong bàn cổ suốt 50 năm. Tuy nhiên, điều làm Tôn Ngộ Không phấn khích nhất không phải là khả năng thu thập linh khí, mà là trong bồn địa đó, hắn phát hiện một số phòng ốc, trong số đó, có hai căn phòng lớn nhất, trong đó có hai người đang hô hấp thổ và tu luyện một cách tập trung. Hai người này chính là Kế Bông và Anh Chiêu. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng sức mạnh của hai người đã tăng lên đáng kể. Hiện tại họ đã có cả tam vân thực lực. Thấy hai người không chỉ không bị tổn thương mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, Tôn Ngộ Không vô cùng vui mừng. Sự vui mừng quá mức trong tâm hồn hắn dẫn đến việc một luồng khí tức bất ngờ phát ra. Lúc ban đầu hắn tu luyện mắt nhắm, sau đó lại mở mắt. Trong ánh mắt của hắn có sự kinh ngạc không thể tin được. Khí tức này quen thuộc, nó rất giống với đại thánh.